trong thời đó, khó ai có thể gom góp cho được. Vì vậy, Ngài tạm cư trú tại Lao Sơn, vùng Duyên Hải, để chờ cơ hội chín mùi. Thừa dịp thỉnh Đại Tạng Kinh từ Bắc Kinh trở về chùa báo ân, Ngài đệ đơn phụng tấu, xin Lý Thế Hậu giúp đỡ việc cho xây dựng lại chùa báo ân. Ngài nhấn mạnh rằng cần phải có một số tiền lớn để thực hiện việc khó khăn này. Ngài đề nghị nếu Lý Thế Hậu có thể giảm thiểu khoảng 100 lượng bạc chi tiêu cho thức ăn mỗi ngày, thì chương trình trùng tu chùa báo ân có thể hoàn thành trong vòng 10 năm. Lý Thái Hậu rất vui vẻ và ra lệnh cho các quan trong triều nội phải dành dụm tiền bắt đầu vào tháng Chạp năm đó. Hồi thứ 8. Lâm nạn. Từ nhiều năm nay, Lao Sơn vốn là đạo tràng của đạo giáo, nên tín chúng trong vùng theo đạo này rất đông. Lúc Ngài đến núi, dân chúng không biết gì nhiều về Phật Pháp và coi thường tăng sĩ như những kẻ lười biếng sống bám vào lòng hảo tâm của mọi người. Tuy nhiên, do đức độ tu hành khổ hạnh mà Ngài đã cảm hóa được nhiều người trong vùng. Khi chùa Hải Ấn vừa xây xong, danh tiếng Ngài vang rền, tín chúng kéo đến lễ bái, học hỏi, rồi xin quy y rất nhiều, khiến các đạo sĩ trong vùng rất khó chịu. Họ bèn bàn nhau lập kế hãm hại Ngài. Họ làm đơn thư kiện lên quan phủ là Ngài ngang nhiên chiếm lấy đạo quán của họ để lập chùa. Sự tranh chấp giữa Phật giáo và đạo giáo bắt đầu. Theo tín đồ Phật giáo, thì quyền sở hữu của chùa Hải Ấn và khu đất lân cận thuộc về Phật tử, vì Lao Sơn xưa kia vốn có chùa chiền Phật giáo. Tuy nhiên, trong những năm đầu nhà Nguyên, vì chùa chiền bị bỏ hoang, không có tăng sĩ trụ trì, nên các đạo sĩ kéo đến đó xâm chiếm, sửa lại thành đền miếu, và coi như đó là đất của họ. Khi thấy Ngài cho xây chùa Hải Ấn, sợ ảnh hưởng của Phật giáo có cơ phát triển, các đạo sĩ liền kêu ầm lên rằng núi Lao Sơn vốn thuộc quyền sở hữu của đạo sĩ, mà ngày nay bị tăng sĩ đến cưỡng đoạt. Khi ấy, có một nhóm du thủ du thực khai thác gỗ rừng, muốn chiếm đoạt đất đai quanh chùa, nên hợp tác với các đạo sĩ, tự đặt điều là đền miếu đạo giáo bị tăng sĩ xâm chiếm, nên đến kiện tại dinh quan phủ. Quan khai phủ vốn biết rõ sự kiện tranh chấp này và ghét những kẻ đặt điều gian trá, nên ra lệnh cho thuộc hạ phải điều tra sự việc rõ ràng trước công đường. Vì việc này mà Ngài phải tự thân ra huyện đường để nghe sự kiện. Đến hôm sự kiện, Ngài vừa trên đường đi ra huyện đường, thì có vài trăm kẻ vô lại kéo nhau đến la lối, làm dữ trước am tranh. Khi Ngài vừa bước ra khỏi am, chúng liền vây quanh Ngài, toan hành hung. Tuy có thị giả theo hầu, nhưng Ngài bảo họ tránh ra nơi khác, rồi một mình thản nhiên đi vào giữa đám đông vô lại. Tên thủ lãnh đám này liền rút đao ra định chém Ngài. Trước cái chết nằm trong đường tơ kẻ tóc, mà Ngài vẫn ung dung, tự tại, không hề lộ vẻ sợ sệt. Các ngươi muốn giết người giữa ban ngày ban mặt, thì làm sao che giấu được cho việc này? Đối mặt với một tăng sĩ điềm đạm, không sợ hãi, lại nghe những lời này, nên gã thủ lãnh giật mình, dừng tay lại. Tuy đao đã đưa lên, nhưng lại e dè không dám chém xuống. ngài cứ thế thong thả ung dung bước đi. Đám du đảng ngần ngại không dám cản đường. Giả thủ lãnh từ từ bỏ đao xuống, rồi đi sát bên cạnh ngài. Nửa muốn cản đường, nhưng nửa lại sợ hãi, không biết phải làm gì. Ngài đi thực chậm rãi, ung dung từng bước một, và gã kia cũng ngập ngừng đi theo, mặc dù không ai nói với ai lời nào. Khi đó, dân chúng trong làng nghe nói có kẻ muốn giết ngài, nên tự động bảo nhau kéo đến bảo vệ ngài. Đến ngã ba đường, ngài thấy quần chúng gậy gộc võ trang ở khắp nơi kéo đến muốn đánh gã thủ lãnh đám du đảng kia. Ngài nghĩ, nếu bị quần chúng vây đánh, chắc gã này sẽ bị nguy hiểm đến tánh mạng. Ngài liền kéo gã thủ lãnh quay về am tranh nơi ngài cư trú. Vì có ngài ngăn trở, nên dân chúng không dám đánh gã kia. Về đến am tranh, ngài bảo gã vứt cây đao đi, rồi mang trái cây ra cho hắn dùng. Lúc ấy, tin đồn đạo sĩ giết tăng sĩ lan tràn khắp huyện. Quan phủ nghe thế, liền điều động quân lính đi bắt nhốt đám vô lại gây hỗn loạn lại. Nhóm du đảng sợ hãi, chạy đến cầu ngài giải cứu. Ngài bèn nói, các ngươi chớ sợ sệt, hãy để ta nói chuyện với quan phủ. Khi quan phủ đến, ông vội vã hỏi, có phải bọn cuồng đồ đã làm hại chư tăng không? Ngài bật cười nói, quan phủ đừng lo, đó chỉ là việc hiểu lầm. Tôi vẫn còn sống, và cùng ông thủ lãnh đang đàm đạo tại đây. Quan phủ ngạc nhiên hỏi, vậy thì tại sao dân chúng đang đồn đãi khắp nơi là có việc này? Ngài thông thả trả lời, chắc chỉ là những tin đồn nhảm thôi. Quan phủ ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, tuy đại sư trần thuật sự tình như thế, nhưng tình thế vẫn rối loạn và dân chúng đang xôn xao. Xin để tiện nhân bắt những tên du đảng này đem về huyện trừng phạt, ngõ hầu làm gương cho những kẻ không coi trọng luật pháp. Ngài bèn ngăn lại, tôi có ý kiến như sau, không biết quan phủ có đồng ý không. Thay vì nhốt họ vào tù, quan phủ hãy phân tán họ đi nơi khác. Bắt tù chỉ khiến họ thêm bất mãn và có cơ hội tụ tập làm náo loạn nữa thôi. Quan phủ nghe thế liền đồng ý, ra lệnh cho quan quân địa phương đuổi các tên cuồng đồ ra khỏi huyện. Trong 3 ngày, đám du đảng đều giải tán hết, trật tự được phản hồi trở lại. Các đạo sĩ thấy âm mưu không thành và thấy oai thế của ngài quá mạnh, nên đành phải trở về núi. Hôm sau, ngài trở về chùa Hải Ấn. Chúng đệ tử rất ngạc nhiên, hỏi han cứ sự. Họ không biết ngài dùng cách gì mà giải quyết êm xuôi được việc náo loạn này. Ngài không đáp lời, chỉ đưa quyển Luận Tâm Pháp cho họ đọc và nói, lúc nhỏ thầy không thích đạo ông Khổng Tử, Lão Tử, nên mới vào núi tập tu thiền định, quán tâm nhiếp ý. Nhờ vậy mà trực nhận được 3 cõi, đều do tâm tạo, muôn pháp đều do thức biến hiện. Thức quán duy tâm, nhận biết mọi cảnh vật đều là ảnh của tâm. Tất cả âm thanh đều là âm hưởng của tâm. Ảnh tượng của các bậc thánh nhân đều là hình ảnh đoan chánh. Âm hưởng của mọi ngôn giáo đều chánh thuận. do biết vạn pháp duy tâm sở hiện, nên nói mọi ngôn ngữ trị thế hay tạo dựng nghề nghiệp đều hợp với chánh pháp. Biết rõ ngoài tâm không có pháp, nên pháp pháp đều là chân. Kẻ mê vì đắm chấp nên không thấy lẽ vi huyền. Người ngộ tự tâm thì thấy muôn pháp đều vi diệu. Tâm và pháp cùng đồng vi diệu, mà chỉ có chư thánh hiền mới nhận biết mà thôi. Nhờ đức độ và lòng can đảm không sợ hãi mà Ngài giải quyết em tôi sự kiện này. Từ đó, tiếng đồn lại vang xa. Số người đến xin học hỏi và quy y với Ngài mỗi ngày một đông. Trong số đệ tử của Ngài, có một người tên là Hoàng Sanh Nạp, tự Tử Quang, là em của quan huyện tại vùng này. Khi Ngài đến Lao Sơn được ít lâu, thì Tử Quang lúc đó 19 tuổi, đến quy y và xin làm đệ tử. Tử Quang thỉnh Ngài dạy Phật Pháp. Ngài liền dạy kinh Lăng Nghiêm. Trong vòng 2 tháng, Tử Quang thuộc lòng bộ kinh này. Từ đó, Tử Quang phát nguyện ăn chay trường, mặc dù cha mẹ hết sức cấm đoán, sợ ăn chay sẽ mang bệnh. Tử Quang quyết chí tu hành, ngày đêm thiền tập, lưng chưa từng đặt xuống chiếu. Khi Ngài trở vào Nam, mang Đại Tạng Kinh đến chùa báo ân, Tử Quang tự nghĩ, mình sinh nhầm vùng biên địa hoang vu, quanh đây không ai biết đến Tam Bảo. Đời người thì ngắn, Phật Pháp khó tìm. Trải bao nhiêu kiếp lâu dài trong sinh tử, mới may mắn gặp được. Nay đã gặp được bậc thiện tri thức, không thỉnh mà đến, thật là một nhân duyên lớn vô cùng. Tuy nhiên, nếu Ngài mà không trở về đây nữa, thì mình sẽ mất nơi chỗ nương tựa. Nghĩ thế, Tử Quang liền tự cắt da, làm tim đèn để cúng dường, và cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho Ngài sớm trở về. Mặc dù chỗ lát da rất đau, nhưng Tử Quang vẫn cố chịu đựng, và hằng ngày chuyên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 3 tháng sau, vết thương lành lặn lại, nhưng trên vết thương hiện ra hình Bồ Tát Quán Thế Âm. Lông mi, mặt mũi, thân hình y áo rất giống như tượng vẽ. Sau này, khi Ngài trở về Lao Sơn, Tử Quang bèn đến cầu xin xuất gia, nhưng Ngài không khứng chịu. Tử Quang bèn quỳ xuống thưa: Bạch sư phụ, con đã đổi xa bắt đầu rồi, tại sao thầy lại không cho phép? Đến khi đó, Ngài mới chấp thuận cho Tử Quang thọ giới. Việc này đã chứng minh rằng, ngay cả vùng biên địa nghèo nàn khổ ải, dân trí còn hoang dã, thấp kém, nhưng hạt giống Phật vẫn không ngừng đâm chồi nảy nở. Cuối năm đó, Ngài viết bài luận Quán Lão Trang Ảnh Hưởng cho các đệ tử tại gia. Trong bài luận này, Ngài chủ trương dung hòa cả 3 giáo, Phật, Nho, Đạo, vạch rõ sự dị đồng, và đưa 3 giáo đến chỗ thống nhất. Khi đó, chánh điện chùa Hải Ấn cũng vừa được hoàn tất. Lý Thái Hậu nghe tin, bèn cho thợ khéo tạo một tượng Phật Tỳ Lâu Giá Na bằng gỗ hương trầm để cúng dường cho chùa. Ngài bèn viết kinh Pháp Hoa để đền ơn Lý Thái Hậu. Đến mùa thu, đệ tử ngài là Tử Quang ngồi thiền mà thị tịch. Năm 1592, thiền sư Đạt Quán cùng các đệ tử có dịp đến lễ bái tại hang Thạch Kinh và tháp của thiền sư Tịnh Uyển tại vùng Phương Sơn ở gần Bắc Kinh. Thiền sư Tịnh Uyển đời Tùy từ năm 590 tới năm 618, thấy khắp nơi loạn lạc, giặc giả đốt phá nhà cửa, chùa chiền, sợ ba kiếp nạn thủy hỏa phong hủy hoại kinh điển, nên phát nguyện khắc đại tạng kinh lên đá và tàng trữ trong hang Nham Động sau núi Phương Sơn. Về sau, chư tăng khắp nơi thường phát tâm đến đó khắc kinh lên đá, nên dần dần người ta gọi nơi đây là hang Thạch Kinh, tức là hang có kinh khắc trên đá. Thiền sư Đạt Quán cũng phát nguyện đến đây khắc kinh lên đá. Một hôm, ngài vào trong hang Khải Thạch, thấy trong đó phát ra ánh sáng lạ thường, nên quỳ xuống làm lễ và tìm thấy bên dưới chân tượng Phật có chôn một bảo tháp bằng vàng. Ở trong chứa xá lợi của Phật đang phóng ánh sáng chói lọi. Khi xưa, sau khi Đức Phật diệt độ khoảng hơn 200 năm, vua A Dục cai trị nước Ấn Độ đã phân chia xá lợi của Phật ra làm 84.000 viên, sai quỷ thần mang chôn nhiều chỗ trên thế giới. Tại Trung Hoa có khoảng 19 nơi, theo thời gian và nhân duyên của chúng sinh mà xá lợi từ từ xuất hiện. Thấy nhân duyên tốt đẹp, thiền sư bèn thỉnh xá lợi Phật vào chùa cúng dường trong 3 ngày liền. Sau đó thiền sư khởi sự quyên góp tiền cúng dường để trùng tu tháp thờ xá lợi trong hang Khải Thạch. Lý Thái Hậu nghe được tin này, vội sai quan nội sử đem phẩm vật đến cúng dường xá lợi Phật và một bộ y ca sa màu tím thẫm cho thiền sư Đạt Quán, nhưng ngài từ chối: "Bần đạo không xứng để mặc bộ y ca sa này. Ông hãy cúng dường cho những bậc cao nhân thì phước đức mới tăng trưởng." Quan nội sử hỏi: "Nếu ngài không chịu nhận thì có ai xứng đáng hơn?" Thiền sư Đạt Quán trả lời: "Có đại sư Hám Sơn hiện tu ở Lao Sơn, là bậc đại thiện tri thức, chỉ có ngài mới xứng đáng nhận lễ vật như thế này." Quan nội sử về cung kể lại mọi sự cho Lý Thái Hậu, nên bà rất vui lòng, bèn giữ bộ y ca sa đó lại cho ngài. Lúc đó, thiền sư Đạt Quán viết thư mời ngài lên Phương Sơn chiêm bái xá lợi. Nhận được thư, ngài vội rời Đông Hải lên Bắc Kinh ngay. Khi ngài đến, thiền sư Đạt Quán rất vui mừng, yêu cầu ngài viết lại sự tích lịch sử đó cho người đời sau biết. Vì thế, ngài cùng đi với thiền sư Đạt Quán đến chiêm ngưỡng hang đá chứa đại tạng kinh và tháp thờ ngọc xá lợi. Nơi đó, ngài đã viết bài ký sự tháp viện của thiền sư Tịnh Uyển và trùng tạng xá lợi. Lúc đó, ngài chỉ viết sơ lược theo thứ tự thời gian để sau này trở về chùa Hải Ấn sẽ viết lại cho hoàn hảo hơn. Sau đó, cả hai ngài trở về chùa Đại Từ Thọ, đồng cư nơi vườn Tây Giao. Ngài cùng thiền sư Đạt Quán ngồi thiền đối mặt nhau trong suốt 40 ngày. Đây là cơ duyên hy hữu nhất trong đời của Ngài. Ít lâu sau, thiền sư Đạt Quán từ giã Ngài đi Lô Sơn trước và hẹn sẽ cùng nhau xuôi Nam để trùng tu lại tổ đình Tào Khê. Ngài cũng định trở về Lao Sơn thu xếp, nhưng các bạn cũ đang làm quan trong triều đã yêu cầu Ngài ở lại Bắc Kinh hoằng pháp trong ít lâu. Nhận thấy đây là một nhân duyên hoằng pháp tốt, nên Ngài trú tại chùa Đại Từ Thọ giảng kinh Pháp Hoa. Số người đến nghe kinh lên đến hàng ngàn, trong đó có rất nhiều quan lớn trong triều. Hôm đó Ngài đã giảng cho các quan nghe về sự cảm ứng như sau. Đức Phật đã dạy rằng tất cả nhân quả thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình, không sai chạy chút nào. Tuy nhiên, những kẻ không tin tưởng vào luật nhân quả thì cho đó là lời nói ngoa. Ngoài ra, nhiều người do tin tưởng vào thuyết an mạng, tức là an phận thủ thường của Khổng Tử, nên thường đổ trút tất cả cho số mạng và chỉ lo cầu phước báo. Họ chỉ thích nghe những điều tốt lành mà bỏ ngoài tai những việc xấu xa tai họa. Thật là những kẻ hàm hồ ngu muội. Thật ra cuộc đời sinh tử chỉ như một ngày một đêm. Khái niệm luân hồi trong ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai, giống như hôm nay và ngày trước. Ví như trong cuộc sống hàng ngày, lúc mời khách đến nhà dự tiệc thì phải chuẩn bị đặt để thức ăn nước uống cho trang trọng đầy đủ. Nếu có thiếu sót món chi, tức là lo lắng không chu đáo. Đó là lẽ tất nhiên. Cuộc nhân sanh, những việc thọ mạng dài ngắn, tức là chánh báo. Gia sản, tài vật, tức là y báo. Sự nghiệp công danh, cùng phú quý bần tiện, đều tùy thuộc vào nghiệp nhân đã trồng trong tiền kiếp. Những sự thọ dụng trong đời nay đều không phải từ bên ngoài mang đến, mà hoàn toàn là do tự làm tự hưởng. Vì vậy cổ nhân đã có câu: muốn biết nghiệp nhân đời tiền kiếp thì hãy nhìn báo ứng đang thọ. Muốn biết quả báo đời vị lai, hãy xem mình đang làm những gì. Đa số người đời ỷ vào tài năng học thức để đạt công danh phú quý, mà chẳng hề biết rằng việc này khó có thể xảy ra, vì chủ yếu chính là do nhân lành đã tự trồng trong tiền kiếp, kết hợp với khả năng, tài trí trong hiện tại mới tạo dựng được. Do đó, nếu vui mừng hớn hở khi đạt được công danh phú quý thì rất sai lầm. Lại nữa, lúc bị người khác phá mất công danh phú quý, liền khởi tâm oán hận mà chẳng biết rằng phần phước của mình chỉ có đến thế thôi. Phần phước báo bị người khác phá thật ra chẳng phải là của mình, mà chính vì thiếu nợ người đó nên mới phải trả. Vì vậy, đau khổ ưu sầu, oán trời trách đất. Thậm chí kết thành cừu oán, không xả bỏ, thì cũng là sai lầm. Do đó phải nên biết rằng, pháp an mạng của Khổng Tử, tức là thuyết nhân quả của Phật giáo. Nếu hiểu được lý an mạng, thì sẽ chấp nhận rằng, sang hèn, được mất, đều tùy thuộc vào nhân xưa, vốn tự làm, tự thọ. Nghèo cùng hay hiển đạt, mạng ngắn hoặc dài, đều do nhân đời tiền kiếp chủ định. Thật vậy, nếu hiểu rõ và tin tưởng quy luật nhân quả, thì sẽ chấp nhận rằng tất cả sự thọ dụng trong hiện tại đều phát xuất từ những nghiệp nhân đã trồng vào đời tiền kiếp, chứ chẳng phải do người khác đem đến hay nhờ tài trí mới đạt được. Dẫu có đạt được bằng tài trí, thì đó chẳng qua là phần phước đức của mình. Nếu biết thế, sao lại khổ sở, đắm chấp, lao tâm nhọc sức, lo lắng ưu sầu vào những việc được mất, thậm chí vọng tích bao oán thù. Nếu là người thông minh sáng suốt, thì phải thâm tín nhân quả báo ứng, mà không chấp trước vào những việc được thua trong hiện tại. Chỉ nên căn cứ theo điều kiện hiện hữu, để trồng nhân lành, vào ruộng phước cho tương lai. Ví như người nông dân, phải biết chọn đất vì nhiêu để gieo trồng giống tốt, rồi siêng năng cấy cày thì nhất định sẽ thu hoạch được đầy ắp lúa mạ trong mùa thu. Đây là việc hiển nhiên. Có khác biệt chăng trong sự thu hoạch là do sự bỏ phân bón ít hay nhiều thôi. Đức Phật đã dạy: cúng dường Phật Pháp Tăng thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước thù thắng. Hiếu thảo với mẹ cha thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước cung kính. Cứu giúp những kẻ nghèo cùng khốn khổ thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước tâm thức. Tôi hy vọng quý vị sẽ không ưu sầu về những việc được thua còn mất trong quá khứ, mà chỉ lo gieo nhân lành vào ruộng phước cho tương lai. Nếu quý vị giảm bớt tiêu xài vào những việc phung phí hay vô ích, mà biết tiết chế chi tiêu trong việc ăn mặc, rồi dùng những phần được tiết kiệm trồng vào trong ba loại ruộng phước ở trên, thì không những đời vị lai được tăng phước đức trang nghiêm, mà hiện thế thân tâm an lạc và trở thành người có phước lành và bậc nhất. Nếu thường gieo giống lành vào ba loại ruộng phước bên trên, lại còn biết lưu tâm về Phật Pháp, như biết cách niệm Phật để dẹp trừ tâm vọng tưởng, dùng từ bi để chuyển hóa sân si, dùng nhu hòa để cảm hóa cường bạo, dùng khiêm tốn để chiết phục ngã mạn, thì đó là hạnh của bậc Bồ Tát phát đại tâm. Nếu có tín tâm chân thật, thì mới xứng đáng được gọi là đại trượng phu dũng mãnh tối thắng. Các quan nghe xong vui mừng kính phục. Từ đó họ thường ghé lại học hỏi về Phật Pháp với Ngài. Nghe vậy, Lý Thế Hậu rất vui mừng, nói với các quan trong triều nội:
lành thay, giáo pháp cao đẹp của Đức Thế Tôn đã được truyền bá khắp chung kinh đô như thế này. Nếu toàn thể triều đình biết quy y Phật,
toàn dân một lòng tin theo Phật và thực hành những lời Phật dạy, thì lo gì cả nước không an hưởng cảnh thái bình. Bà bèn xin cho toàn thể gia đình hoàng gia được quy y Phật, nhận pháp danh với Ngài và thỉnh Ngài vào hoàng cung để bà cúng dường y ca sa bằng gấm tím cho Ngài. Tuy biết lòng Lý Thái Hậu rất thành khẩn, nhưng Ngài cũng biết rằng việc này không phải do ý muốn của hoàng đế, nên Ngài từ chối, viện lý do là giới luật cấm tăng sĩ không được vào hoàng cung. Lý Thái Hậu cho người mời 3 lần, nhưng Ngài đều lễ phép từ chối. Tuy nhiên, Ngài chấp nhận việc làm lễ quy y và ban pháp danh cho mọi người trong hoàng tộc, nhưng chỉ nhận tổ chức tại chùa Đại Từ Thọ mà thôi. Từ trước đến nay, Lý Thái Hậu chỉ liên lạc với Ngài qua thư từ hoặc qua trung gian của các quan nội sử, chứ chưa hề biết mặt Ngài. Lần này, thấy Ngài nhất định không chịu vào cung, nên bà càng cảm phục. Bà bèn sai người vẽ chân dung của Ngài, rồi đem vào cung cho bà xem. Khi quan nội sử mang hình của Ngài vào hoàng cung, cùng với pháp danh của Lý Thái Hậu, bà bèn ra lệnh rằng hình của Ngài phải được treo ngay trong phòng đại sảnh tại hoàng cung. Sau đó, bà cho tổ chức một buổi lễ quy y nhận pháp danh, rồi mời hoàng đế vạn lịch đến dự lễ. Bà yêu cầu hoàng đế cùng bà cúi mình đảnh lễ hình Ngài để thọ nhận pháp danh. Mặc dầu hiếu thảo với mẹ, nhưng dù sao ông cũng là một vị thiên tử. Bị mẹ bắt buộc, ông đành chịu, nhưng trong thâm tâm ông không thể dằn được sự tức giận với Ngài. Lúc đó, Phật giáo rất suy vi. Số tăng sĩ biết giảng kinh rất hiếm, mà đa số chỉ biết lo cúng vái. Nên Ngài nhận thấy đây là quả là cơ hội hy hữu để phục hưng Phật giáo. Trong thời gian 3 năm liền, Ngài thường đi lại hoằng pháp tại Bắc Kinh. Số người tìm đến xin quy y và học hỏi với Ngài lên đến hàng ngàn. Ngài cho mở các khóa giảng kinh thường xuyên. Chư tăng kéo đến học hỏi rất nhiều, nên danh tiếng của Ngài mỗi ngày một vang xa. Lý Thái Hậu vui mừng, bèn thỉnh Ngài đến ở hẳn chùa Đại Từ Thọ để giảng giới luật cho chư tăng tại đó. Chùa Đại Từ Thọ còn được gọi là chùa Đâu Xuất Sơn, là nơi triều đình xây để cầu siêu cho vua Long Khánh và cầu phước cho vua Vạn Lịch. Nói một cách khác, đây là ngôi chùa riêng của triều đình dành cho vua chúa tới lễ bái mà thôi. Vì là chùa của vua, nên phòng phương trượng được trang hoàng bằng những vải lụa sặc sỡ. Vật cúng dường chư Phật gồm có những món ăn, trái cây hiếm có và kỳ lạ, được mang từ khắp nơi đến. Y phục, thức ăn, pháp khí và những vật cần dùng cho phương trượng được cung cấp bởi bộ lễ. Mỗi ngày lễ lớn, những đồ lễ vật của vua mang đến cúng dường được quân lính mang từ bộ lễ đến chùa. Đi trên đường phố dài như một dòng suối, khiến cho người xem đứng chật cả đường. Vì kính trọng Ngài, những phẩm vật được Lý Thái Hậu và các quan trong triều cúng dường nhiều đến nỗi không thể tính đếm hết được. Tất cả trẻ em con cháu nhà vua vào chùa lễ Phật đều được tặng quà. Tiền bạc và thức ăn cúng dường được lấy từ quốc khố của triều đình. các thùng và giỏ phước sơn trong chùa đều đựng đầy tiền cúng dường. Kho chứa của chùa luôn luôn đầy ắp y phục và lúa gạo. Mỗi ngày, người trong hoàng tộc đến lễ Phật, được dùng thức ăn chay tịnh nhưng thịnh soạn được nấu trong chùa. Mùng 8 tháng Chạp, Lý Thái Hậu cúng dường cho ngài một chiếc mũ Phật Tỳ Lâu Giá Na, một bộ y ca sa bằng gấm màu tím, một đôi giày bảo chí, cùng vải lụa che thân. Những tặng phẩm này thường chỉ được cúng dường đặc biệt cho các vị cao tăng hộ pháp. Chiếc mũ được gọi là mũ của Phật Tỳ Lâu Giá Na, tức pháp thân của chư Phật. Đôi giày bảo chí là do lấy tên của thánh tăng Bảo Chí. Tuy nhiên, ngài nhất quyết từ chối, không chịu nhận những phẩm vật cúng dường này. Sau ba lần cầu thỉnh, cuối cùng ngài đành phải nhận, nhưng không bao giờ mặc những đồ đó. Năm 1593, ngài được 48 tuổi. Lúc đó có nạn đói xảy ra tại Sơn Đông, người chết đầy cả đường. Hoàng đế Vạn Lịch tuy biết thế, nhưng vẫn mãi lo xây cất thêm cung điện, tuyển thêm nhiều cung phi để vui chơi, chẳng lo cứu giúp gì cả. Một số quan triều có lòng hảo tâm quyên góp cứu trợ được chút ít, nhưng khi đem ra phân phát cũng đều rơi vào túi các tham quan ô lại địa phương. Thấy vậy, ngài bèn ra lệnh lấy tất cả thức ăn lương thực của chùa mang ra phân phát cho các dân nghèo đói khát. Tuy kho chứa đồ ăn của chùa rất nhiều, nhưng vẫn không thể đủ, nên ngài đích thân đi thuyền đến Lưu Đông, mua hàng trăm tạ gạo, chở đến Sơn Đông để cứu đói. Nhờ thế, dân chúng trong bốn xã quanh đó không có ai bị chết đói. Vì ngài đích thân đi tận nơi để cứu trợ, các tham quan ô lại không thể chấm múc gì được, nên chúng rất căm giận. Tiếng đồn về ân đức của ngài vang xa khắp nơi, nhưng các quan lại tham ô trong triều lại rất khó chịu, tìm cách hãm hại ngài. Vào tháng 3 năm 1594, quan phủ tỉnh Sơn Đông là Trịnh Côn Nhai đến núi Lao Sơn tham vấn Phật Pháp. Ngài thuyết lời phương tiện cho ông ta hiểu Phật Pháp. Ông tỉnh ngộ, bèn xin quy y với ngài, và từ đó trở nên một vị hộ pháp giúp đỡ ngài rất nhiều. Vào dịp lễ Đông Chí, ngài từ Lao Sơn vào Kinh Đô làm lễ cầu an chúc mừng cho Lý Thái Hậu. Được biết, bà đã dành dụm đủ số tiền để sửa sang chùa báo ân, nên ngài xin bà cho khởi sự công việc trùng tu chùa ngay. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, Nhật Bản đã xua quân xâm lăng Triều Tiên, mà xứ này lại là nước được Trung Hoa bảo hộ, nên triều đình phải lo mộ binh qua giải cứu. Các tham quan ô lại biết trong nội cung đang chuẩn bị mang tiền ra trùng tu chùa báo ân, nên mật báo cho hoàng đế biết. Vốn không ưa ngài, nên hoàng đế Vạn Lịch ra lệnh trưng dụng số tiền tích trữ của Lý Thái Hậu vào quốc khố để dùng vào việc hưng binh sang Triều Tiên. Vì đây là việc quốc sự, nên ngài không thể bàn tính hay phản ứng gì được. Do đó, việc trùng tu chùa báo ân lại bị đình hoãn vô hạn định, và cuộc du hành lên Bắc Kinh với mục đích trùng hưng chùa báo ân của ngài không mang lại kết quả như ý muốn. Trong quyển Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ, ngài đã viết rằng: nếu không vì mục đích trùng tu chùa báo ân, thì ngài sẽ chẳng đến Kinh Đô để chúc mừng Lý Thái Hậu và nếu không đến thăm viếng Bắc Kinh trong suốt mấy năm liền như thế, thì chắc ngài đã không bị dính líu vào những chuyện tranh chấp, rắc rối xảy ra sau này. Thực ra, việc trưng dụng số tiền của Lý Thái Hậu chỉ là một phần nhỏ của cuộc tranh chấp quyền hành trong triều nội mà thôi. Lúc đó, nhà vua đã củng cố quyền hành trong tay và thẳng tay diệt trừ những quan lại thuộc nhóm của tể tướng Trương Tư Chánh. Ngoài ra, việc lập thái tử nối ngôi là việc rắc rối nhất đối với ông, vì phải chọn lựa giữa Chu Thường Lạc, người được Lý Thái Hậu cầu tự tại núi Ngũ Đài, và Chu Thường Tuân, con của Trịnh Quý Phi, người được vua sủng ái. Do đó, sau nhiều lần tính toán ngược xuôi, mọi sự giận dữ, nhà vua đều trút hết lên đầu ngài, vì chính ngài là người đứng ra tổ chức việc cầu tự. Theo sử nhà Minh, một hôm nọ, Lý Thái Hậu đã hỏi hoàng đế về lý do tại sao không lập Chu Thường Lạc lên ngôi thái tử. Hoàng đế trả lời là Chu Thường Lạc chỉ là con của một cung phi. Lý Thái Hậu tức giận bảo: "Thì ngươi cũng chỉ là con của một cung phi thôi, chứ có khác gì?" Hoàng đế nghe thế, trong lòng rất khó chịu, và về sau nhất định không chịu vào cung thăm mẹ nữa. Lúc trước, khi tể tướng Trương Tư Chánh còn sống, hoàng đế không dám làm theo ý mình. Dù sao, Trương Tư Chánh cũng là thầy dạy học của vua, và là người được hoàng đế Long Khánh, cha của vua, trối trăng nhiệm vụ trong nơm, dạy dỗ cho ông. Trương Tư Chánh là một vị quan thanh liêm chính trực, đã điều khiển guồng máy quốc gia từ khi vua còn nhỏ. Nhưng ông cũng giáo huấn nhà vua rất nghiêm ngặt, không thua gì Lý Thái Hậu. Ông tể tướng này thường tỏ ra không vui khi thấy vua còn nhỏ tuổi mà đã quá ham mê tửu sắc. Ông luôn luôn than phiền việc vua tuyển quá nhiều phi tần, cung nữ, lấy công quỹ để thiết lập dinh thự cho những người này, và suốt ngày chỉ lo yến tiệc, không chịu học hành. Sau cái chết của tể tướng Trương Tư Chánh, Lý Thái Hậu là nhân vật có thế lực nhất mà hoàng đế phải đương đầu. Sự tranh chấp về quyền hành của một vị hoàng đế muốn ban phát ngôi vị Đông Cung Thái Tử cho con một bà phi mà ông sủng ái, thay vì cho con của bà vợ chính, đã khiến cho tình mẹ con nhà vua bị sức mẻ rất nặng. Do đó, sau vụ cầu tự ở núi Ngũ Đài và việc bị bắt buộc phải quỳ lạy hình ngài, hoàng đế chỉ chờ cơ hội thuận tiện để bắt tội ngài mà thôi. Sau khi quan tể tướng Trương Cơ Chánh qua đời, nhà vua củng cố quyền hành của mình bằng cách thay thế những quan lại thuộc nhóm Trương Cư Chánh, tức là nhóm Cửu Trào, gồm các vị quan già trung thành với Lý Thái Hậu, bằng những người trung thành với vua hơn, tức là các quan trẻ, đa số được Trịnh Quý Phi tiến cử vào cung. Và cuộc tranh chấp giữa các phe phái trong triều bắt đầu. Nạn nhân đầu tiên của cuộc tranh giành thế lực này chính là quan nội sử thân tín của Lý Thái Hậu, thường qua lại giao thiệp với ngài. Trên nguyên tắc, các quan nội sử làm việc trong cấm cung không được tham dự vào việc triều chính bên ngoài. Nhưng Lý Thái Hậu lại phái ông này mang mấy ngàn nhân công đến tu sửa chùa chiền trên Ngũ Đài cho ngài. Sau đó, chính ông này lại liên lạc với ngài để xin lập pháp hội cầu thái tử. Và sau cùng, chính ông này tuân lệnh Lý Thái Hậu đem đại tạng kinh đến Lao Sơn, Phổ Đà, Nga Mi và Lô Nha. Hiển nhiên, dưới mắt các quan lại thuộc nhóm Trịnh Quý Phi, tức là phe đạo sĩ, thì ông này là người thuộc phe tăng sĩ. Do đó, họ đã ghép tội ông này, đã làm những việc không cần thiết, gây phí tổn cho công quỹ quốc gia. Nhà vua chỉ chờ có thế, bèn ra lệnh, xử chém quan nội sử để làm gương răn chúng. Việc xử trảm quan nội sử khiến cho sự mâu thuẫn giữa Lý Thái Hậu và Hoàng đế Vạn Lịch càng ngày càng trầm trọng. Lý Thái Hậu cho triệu vua vào cung để hỏi cho ra lẽ. Nhưng vua viện cớ bận lo việc nước nên không chịu vào thăm mẹ. Lý Thái Hậu cho triệu các vị quan cựu trào vào cung để bà bàn việc. Nhưng Hoàng đế đã ra lệnh bãi chức ngay những người này để chặt vây cánh của mẹ mình. Lợi dụng việc nhiều chức vị quan lớn tự nhiên bỏ trống, những ông quan nịnh bợ liền tìm kiếm cơ hội tân bắc hoàng đế để được thăng chức. Họ biết hoàng đế không ưa gì ngài, nên tìm cách vu cáo cho ngài đủ mọi tội trạng.
Băng thứ năm, đường mây trong cõi mộng, của đại sư Hám Sương, tỳ kheo Thích Hằng Đạt và Nhân Phong phóng tác, trang 195. Cảnh Nghĩa Lang vốn là một kẻ bất lương vô lại, tại Sơn Đông đã tham dự vào việc tranh chấp chùa chiền đất đai tại Lao Sơn. Chính hắn đã xúi người làm đơn kiện ngài và bảo rằng có đầy đủ bằng cứ để chứng minh chùa Hải Ấn thuộc về quyền sở hữu của các đạo sĩ. Tuy nhiên, vì có sự điều tra công minh của quan phủ trong vùng nên việc vu cáo không thành. Thấy yếu thế, hắn muốn rút lui nhưng lại đòi ngài phải đút lót tiền bạc để hắn hủy bỏ chứng cứ. Biết hắn là loại người vô lại nên ngài từ chối không đưa tiền, nên hắn để tâm báo thù. Sau khi quan huyện đuổi những kẻ bất lương ra khỏi núi, hắn lang thang kiếm sống rồi trôi dạt lên kinh đô. Tại đây hắn gặp lại một số đạo sĩ quen biết từ trước đang luồn cuối cửa quan xin ân huệ, nên hắn liền thuật lại chuyện ở Lao Sơn cho những ông đại quan nịnh bợ này nghe. Vào cuối triều Minh, quan tham ôn lại hoàn hành rất nhiều, còn quan quân Thanh Liêm thì rất ít. Những ông quan nịnh bợ kia nắm ngay lấy cơ hội này, họ chỉ dẫn cho hắn cách thức vu oan giá họa ngài. Hôm sau, hắn cùng các đạo sĩ dâng biểu nghị lên hoàng đế, tố cáo ngài đã tham lam quyên góp tiền bạc, can thiệp vào việc triều chính, xây cất chùa chiền trái phép, vân vân. Trên nguyên tắc, các sớ biểu phải qua các cửa quan điều tra kỹ lưỡng trước khi đem đến trình cho vua. Nhưng vì đã có âm mưu từ trước, nên ngay tối hôm đó, tờ sớ đã được đem đến văn phòng của vua. Đọc qua bài sớ vô khống đó, và sẵn đã hận ngài từ trước, nên vua sai người bắt ngài lên kinh đô phán xét ngay. Trong triều, những đại quan vẫn có cảm tình với ngài, đã vội vã can thiệp, xin vua cho điều tra sự việc cẩn thận trước khi trưởng ngài lên kinh đô. Vừa nghe vậy, hoàng đế đã nổi giận lôi đình, quát tháo ầm ĩ, nên không ai còn dám mở miệng bào chữa cho ngài nữa. Nghe tin hoàng đế ra lệnh bắt mình đem vào kinh đô để phán xử, ngài điềm nhiên, chuẩn bị tư tưởng, và vân tập các tín chúng đệ tử khuyên dạy. Đức Phật, vì muôn loài chúng sinh, không xả bỏ chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà ra đời dạy dỗ con đường thoát khổ, giải thoát. là con của Phật. Ta cũng theo gương Ngài mà hoằng pháp lợi sinh. Ngay cả miền Lao Sơn Đông Hải là vùng biên địa hoang vu kém phước. Xưa kia, dân tại đây chưa từng nghe đến danh hiệu Tam Bảo. Nhưng từ ngày ta đến đây giáo hóa, hơn 12 năm nay, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng đã biết niệm Phật. Biết bao người đã cải tà quy chánh, hằng ngày đảnh lễ chư Phật, quyết bỏ việc ác, chỉ làm điều lành. Lời nguyện hoằng pháp của ta đã hoàn mãn, nên ta chẳng chút sợ chết. Duy chỉ còn một việc đau buồn là dự định trùng tu lại chùa Báo Ân chưa hoàn thành như ý nguyện mà thôi. Khi quan quân dẫn ngài từ chùa Hải Ấn đến thành Tức Mặc, tức cửa ngõ dẫn lên kinh đô, thì dân chúng trong vùng nghe tin đã bỏ hết mọi việc kéo đến tiễn đưa. Quan dân sĩ thứ, già trẻ lớn bé, hàng ngàn người đứng đầy hai bên đường giặc lệ chia tay. Điều này chứng tỏ rằng ngài đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của dân chúng trong vùng. Khi vừa đến Bắc Kinh, hoàng đế ra lệnh ngầm cho quân sĩ phải tra tấn ngài thật nặng để bắt ngài công khai tội trạng trước khi ra công đường cho phán quan chất vấn. Hoàng đế hy vọng rằng ngài sẽ nhận hết mọi tội trạng, nhưng dù bị đánh đập đau đớn suốt mấy ngày liền, ngài vẫn không công khai gì mà chỉ một lòng niệm Phật. Tại nhà giam, ngài bị hai võ sĩ lực lưỡng thay phiên nhau đánh đập bằng gậy sắt. Phán quan nhận lệnh hoàng đế đã gán cho ngài tất cả tội lỗi như tham lam tiền bạc, lấy của chùa làm của riêng và xây cất chùa trái phép. Ông ta chất vấn ngài về việc Lý Thái Hậu cúng dường vài trăm ngàn đồng vàng cho chùa. Tuy bị tra tấn cực hình, nhưng ngài vẫn cố nhẫn chịu, không thể nói rõ hết vì sợ liên lụy đến Lý Thái Hậu. Những hình phạt vào đời Minh lúc đó rất tàn bạo, như đánh bằng con sắt có gai nhọn, nung lửa nướng vào gan bàn tay hay bàn chân, khoét thịt rồi đổ dầu nóng lên trên, khiến cho tội nhân đau đớn vô cùng, chết đi sống lại, và dù không có tội cũng phải nhận tội để được chết sớm. Trong vụ này, vì đích thân hoàng đế đã ra lệnh, nên các phán quan càng tra khảo đánh đập ngài dã man hơn. Dù đau đớn khôn cùng, ngài vẫn một lòng niệm Phật và giữ vững chánh niệm, không một chút oán hận. Sau này, trên đường bị giải vào lĩnh Nam, trong tập thơ Tụng Kinh Viên Giác, ngài đã viết về việc tra khảo này như sau. Cửa sắt khóa chặt, khó mà mở. Xiềng xích trùng trùng thật khổ thay. Rên rỉ thương thay cách đêm dài. Chẳng biết nhân nào đưa đến đây. Chúng sanh tướng gậy đánh máu tuôn rất vô tình, xúc đến thuận dậy đoạn sống chết, chạm tới tâm can đau thấu mũi, mới biết vương pháp thật phân minh. Thọ giả tướng ra trước tòa khi bị phán quan hỏi, ngài đã nói: tôi là tăng sĩ, quyết giữ giới, không vọng ngữ, dù chết cũng vẫn cam lòng, nhưng tiếc thay sẽ làm tổn thương đến lòng đại hiếu của hoàng đế. Chú thích: nếu như ngài từ chối hết tất cả những tội bị gán ghép, thì có khác gì gián tiếp bảo rằng hoàng đế hoàn toàn sai lầm vì không chuẩn ý lệnh xây cất chùa chiền của Lý Thái Hậu, tức chẳng làm tròn chữ hiếu đối với mẹ. Việc này rất cấm kỵ đối với một quốc gia mà đạo hiếu là trọng, như Trung Hoa. Phán quan ra lệnh treo ngược ngài lên cao, rồi cho người lấy kiềm sắt nung đỏ, xẻo từng miếng thịt ngài ra để ngài phải cung khai. Ngài vẫn nhất quyết giữ thái độ im lặng, không nói gì. Sau đó ngài trả lời:
Nếu tôi tuân theo lời quan, dùng ý của mình mà bóp méo sự thật để phù hợp với lời khai, hầu mong lợi ích cho mình, thì thật không đúng với giới hạnh của người xuất gia, là không vọng ngữ. Nếu tôi nghe theo lệnh của hoàng đế để gia hại nền đạo đức luân lý, thì thật không hợp với tâm của người quân tử. Trăm năm sau, không biết lịch sử sẽ viết gì về việc này.
Chú thích: Nếu như ngài nhận hết tất cả những tội bị gán ghép, thì ngài đã không nói thật, và như thế là trái với giới luật. Nếu ngài tuân lệnh hoàng đế và nói sai sự thật, thì trái với lẽ phải, và gián tiếp gia hại nền tảng đạo lý. Tất cả hoàng đế Trung Hoa đều muốn để lại tiếng thơm sau này, nên rất sợ các sử gia thanh liêm chính trực viết gì về mình. Do đó, ngài giữ thái độ im lặng, không khai báo gì, dù bị cực hành, khảo đã. Mãi về sau, khi vấn đề lạm dụng ngân khoản triều đình được đề cập đến, thì ngài mới khai là có những tiền cúng dường của dân chúng là 700 đồng để chi dùng cho việc tổ chức các đàn quy y. Còn số tiền 3.000 lạng vàng thuở xưa do Lý Thái Hậu cúng dường cho chùa ở núi Lao Sơn đều được dùng vào việc cứu trợ dân chúng tỉnh Sơn Đông bị chết đói vì thiên tai hoạn nạn. Ví việc đó có thể tra xét trong sổ bộ của quốc khố, nên ngài yêu cầu hoàng đế nên thẩm tra lại số tiền được ghi lại trong sổ biên nhận của triều đình. Sau khi thẩm tra sổ bộ, kiểm tra lại biên nhận, thì phán quan thấy rõ số tiền của triều đình này được dùng vào việc cứu trợ nạn nhân nghèo đói. Dĩ nhiên, hoàng đế không còn cách nào để bắt tội ngài nữa, mà đành xử ngài vô tội. Tuy nhiên, nhà vua cũng không thể tha bổng cho ngài được, vì sẽ bị mất mặt với triều thần và dân chúng. Nên sau cùng, vua đành quay ra lấy việc tranh chấp đất đai chùa chiền giữa Phật giáo và Đạo giáo tại Lao Sơn như là nguyên nhân chính. Hoàng đế phán rằng, ngài đã phạm tội tự ý xây chùa Hải Ấn mà không có giấy phép.
Chú thích: Chùa này do sự bảo trợ của Lý Thái Hậu ra lệnh xây, chứ không phải hoàng đế cấp giấy phép.
Kết quả, vua ra lệnh cho phá hủy toàn bộ chùa Hải Ấn. Phần ngài là tăng sĩ phạm luật, nên bị bắt phải hoàng tục, làm thường dân, cắm cạo tóc và mặc tăng bào, và bị lưu đày đi lao động vùng biên cương thuộc Lôi Châu, tức là đất lĩnh Nam. Đây là nơi các vua Trung Hoa thường đầy các tù nhân chính trị đến, vì đất này thuộc vùng Lam Sơn chướng khí, ít ai đến đó mà còn sống sót trở về. Việc này cũng chứng tỏ rằng triều đình luôn coi ngài như một tù nhân chính trị, đã can thiệp vào việc tranh chấp ngôi vị Đông Cung Thái Tử giữa hai bà phi. Trong cuốn Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ, ngài đã kể: Ta gặp khó khăn trong công cuộc hoằng pháp vì làm khơi dậy sự tức giận của hoàng đế. Âm thanh tức giận đó chát chúa như sấm sét. Ta nghĩ rằng nếu mẹ ta mà biết được thì chắc sẽ sợ hãi lắm. Mạng sống của ta sở dĩ còn cũng là nhờ từ ân của hoàng đế, nên không bị giết mà chỉ bị lưu đày đến Lô Châu mà thôi.
Phần chú thích của Pháp Sư Phước Chân. Sự chọn lựa Đông Cung Thái Tử
là trọng tâm chính của sự tranh chấp giữa các phe phái trong triều đình. Bắt đầu tại núi Ngũ Đài vào năm 1581, khi Lý Thái Hậu thỉnh cầu Chư Tăng lập đàn cầu Thái Tử. Lúc Ngài Hám Sơn bị bắt vào năm 1595, con trai của Vương Cung Phi là Chu Thường Lạc. Trong ngoặc từ năm 1582 đến năm 1620, được 14 tuổi. Trịnh Quý Phi, người được hoàng đế sủng ái, cũng sanh một hoàng nhi tên là Chu Thường Tuân vào năm 1586. Ngài Hám Sơn bị bắt vào lúc sự tranh chấp ngôi vị thái tử giữa hoàng đế và Lý Thái Hậu đang căng thẳng. Lý Thái Hậu thì muốn lập thái tử cho Chu Thường Lạc. Ngược lại, hoàng đế lại muốn chọn Chu Thường Tuân làm thái tử. Đa số quan lại triều đình, cả nội cung và ngoại cung, đều ủng hộ ý muốn của hoàng đế. Duy chỉ có số ít quan lại ủng hộ Lý Thái Hậu như thừa tướng Trương Vị. Nhóm thứ ba, phần lớn là quan văn hoặc ở xa, đề nghị rằng không nên lập ngay Đông Cung thái tử liền, mà chỉ nên lập phương vị cho Chu Thường Lạc và Chu Thường Tuân mà thôi. Vì không đủ sự ủng hộ của tất cả bá quan trong triều trong việc lập Chu Thường Tuân làm thái tử, nên vào năm 1593, hoàng đế Vạn Lịch đành ban sắc lệnh cho cả hai vị hoàng tử Chu Thường Lạc, Chu Thường Tuân đều được nhậm chức thái tử. Đây là cách trì hoãn việc giao ngôi vị thái tử chính thức cho Chu Thường Lạc. Sau này, sắc lệnh trên được hủy bỏ vì sự chống đối của một số quan triều thuộc phe Trịnh Quý Phi. Năm 1594, nhân nhượng áp lực của quần thần, hoàng đế cho phép Chu Thường Lạc được học hành đàng hoàng, nhưng từ chối không ban cho ngôi vị thái tử. Năm 1595, một quan triều kiến nghị lên hoàng đế là pháp hội cầu thái tử tại núi Ngũ Đài là hành động xâm phạm quyền lợi quốc gia do một tăng sĩ tổ chức, tức Ngài Hám Sơn. Thật ra, Ngài Hám Sơn chỉ là nạn nhân mà thôi. Vì lý do hiếu thuận, một vị hoàng đế không thể chống đối trực diện với mẹ ruột mình là Lý Thái Hậu được. Do đó, trước tòa án, Ngài Hám Sơn không bị tố cáo là xen vào chuyện lập thái tử, nhưng lại bị tra tấn và ép buộc phải khai là Lý Thái Hậu đã lấy hàng trăm ngàn đồng vàng trong công khố để dùng vào việc cúng dường cho các chùa chiền trong nước một cách trái phép. Tuy vậy, Ngài Hám Sơn không chịu nhận, vì nếu làm thế sẽ làm tổn thương đến lòng hiếu thảo của hoàng đế. Thực ra, đây là tòa án kết tội Lý Thái Hậu một cách gián tiếp thì đúng hơn. Đóng ngoặc. Tháng 3 năm đó, khi tin ngài bị cầm tù loan ra, Chư Tăng trong nước đều hết sức xúc động. Tất cả tự viện, chùa chiền khắp nơi đều tụng kinh bái sám, cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho ngài. Đa số tăng sĩ đều thay phiên nhau đốt hương cúng dường, cầu nguyện cho ngài được tai qua nạn khỏi. Tại đất Ngô, công tử Phạm Khê, con của quan đại tư mã An Túc Trịnh, tuy chưa từng gặp mặt ngài, nhưng vẫn cho thiết lập một buổi tiệc, mời quý khách trưởng lão trong vùng đến trợ giúp trong việc cứu ngài. Với những giọt lệ ưu sầu, công tử Phạm Khê nói rõ sự vô tội của ngài và viết thư xin triều đình nghĩ đến công ơn hoàng pháp lớn lao của ngài mà ân xá.